Trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi, từ Dallas đến California, từ người già đến người trẻ, từ người giàu đến người nghèo, từ người quan tâm đến người không quan tâm, từ người rảnh rỗi đến người bận rộn không có thời giờ. Nhưng dù chúng ta là ai, thì mỗi người chúng ta cũng đang cùng nhau sống động và có mặt trên thế giới này. Chúng ta hết thảy đều đang có một nguyện vọng chung là được sống, được tự do, được mưu cầu hạnh phúc. Hơn ai hết là loài người, chúng ta còn trông đợi một tương lai tốt hơn. Chúng tôi gọi đó là nguyện vọng được vui hưởng sự cứu rỗi và sự sống đời đời. Được tiếp tục bảo trợ bởi các ân nhân như Phở Quê Hương, Vietnam Home Healthcare và Vina Home Loan. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng Nói Quê Hương Tốt Hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị và các bạn, người Việt chúng ta rất thích nghe những lời chứng của những người thật, việc thật xưa nay. Tuy nhiên, chúng ta thường ít có cơ hội vì ít nghe được những cái lời chứng xứng đáng để chúng ta nghe. Đặc Sang Hướng Đi, chúng tôi chú ý đến việc sưu tầm những lời chứng tốt của một số những người thật, việc thật. Hôm nay, tôi xin đọc lại cái lời chứng của Tiến sĩ Lâm Ngữ Đường, sinh năm 1895, một học giả nổi tiếng, người Mỹ gốc Hoa. Đề tài là Trở Về Mái Nhà Xưa. Nhiều người đã hỏi tôi, có người hỏi với giọng vui sướng, có người với vẻ thất vọng rằng tại sao một người đã từng kể mình là một người vô đạo như tôi lại trở về với Cơ Đốc giáo, với Tin Lành. Tôi trở về với đức tin Cơ Đốc giáo và gia nhập Hội Thánh của Chúa là vì tôi muốn quay về với cái ý thức về Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài mà Chúa Giêsu đã mặc khải cho tôi cách đơn giản và rõ ràng. Câu hỏi quan trọng nhất trong đời sống là có người có thể sống mà không cần đến tôn giáo hay không? Trong hơn 30 năm, tôn giáo duy nhất của tôi là chủ nghĩa nhân bản, hay nói đúng hơn là quan niệm của Khổng giáo về cuộc đời. Quan niệm này cho rằng nhờ giáo dục, con người có thể làm cho mình trở nên con người hoàn thiện. Đây cũng là quan niệm chủ trương rằng con người thừa sức để giải quyết những vấn đề của chính mình. Bây giờ thì tôi tin rằng nếu không có tôn giáo, con người không thể nào sống còn. Con người không thể nào và sẽ chẳng bao giờ có thể tự giải quyết vấn đề của chính mình. Và tôn giáo nào dựa vào khả năng tự trở thành hoàn thiện để cứu giúp người thì chưa có thể gọi là tôn giáo. Con người cần được nối kết với một sức mạnh ở bên ngoài và lớn hơn chính mình. Tôi tin rằng đức tin Cơ Đốc giáo qua sự mặc khải của Chúa Cứu Thế đã cung ứng cho con người con đường duy nhất dẫn con người đến với Đức Chúa Trời. Và tôi cũng phải công nhận rằng khi tinh thần vô tôn giáo và chủ nghĩa vật chất gia tăng, thì tinh thần của con người cũng băng hoại và yếu mòn. Chính tôi đã dẫn chứng những hành động tệ hại của một quốc gia sống mà không kể gì đến Đức Chúa Trời. Đây có lẽ tôi cũng nên nói qua về chính mình để quý vị rõ. Gia đình tôi theo Cơ Đốc giáo đã 3 đời. Cha tôi là mục sư của Hội Trưởng Lão. Ông là mục sư tại một làng nhỏ trong miền núi hẻo lánh gần cửa khẩu Hạ Môn thuộc vùng biển Đông Nam của Trung Quốc. Nơi chúng tôi sống là một thung lũng có núi bao bọc xung quanh. Cũng vì thế mà người ta gọi làng của tôi là cái hồ. Thời thơ ấu của tôi thật tươi đẹp, tôi được sống gần với Chúa bên cạnh thiên nhiên hùng vĩ mà Ngài đã tạo dựng. Tôi được thưởng thức vẻ đẹp của những đám mây phủ trên cái đỉnh núi cao, đồng cỏ xanh ngát dưới ánh hoàng hôn, tiếng róc rách của dòng suối nhỏ. Những kỷ niệm này ảnh hưởng đến niềm tin của tôi rất nhiều. Nó làm cho tôi chán ghét tất cả những gì giả tạo, phiền toái và nhỏ bé. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống đơn sơ nhưng đầy tình thương. Anh chị em chúng tôi không được phép cãi nhau. Và thật vậy, chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Trong nhà ai cũng ham học, ai cũng muốn học hành để nơi đến chốn. Nhưng lúc đó, mới đầu thế kỷ thứ 20, Từ Hy Thái Hậu cùng cầm quyền tại Trung Quốc. Cha tôi nói với chúng tôi giọng nửa đùa nửa thật rằng ông hy vọng ngày kia tôi sẽ được du học ở Đại học Berlin hoặc là Oxford. Gia đình chúng tôi thường hay mơ ước những chuyện viển vông như thế. Sau đó ít lâu, một biến cố xảy ra trong gia đình đã tạo ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc đời tôi. Người chị thứ hai của tôi rất thông minh và hiền hậu, muốn đi học đại học. Nhưng ở Trung Hoa lúc đó, việc học hành là của con trai, chứ ít ai nghĩ đến con gái. Hơn nữa, cha tôi chỉ có thể lo cho một người ăn học mà thôi. Vì thế, năm 21 tuổi, chị tôi đi lấy chồng. Tôi còn nhớ ngày hôm đó, tôi và chị tôi cùng xuôi một chuyến đò. Chị tôi về nhà chồng, còn tôi lên Thượng Hải để vào đại học. Lúc chia tay, chị tôi lấy trong túi áo, áo cưới của chị 40 đồng bạc dúi vào tay của tôi, vừa khóc vừa nói: chị là con gái không được đi học, còn em được đi học đại học, đừng lãng phí cơ hội. Em ráng học để mai kia trở nên người tốt, hữu dụng và nổi tiếng. 2 năm sau, chị tôi chết vì bệnh dịch hạch. 40 đồng chị cho tôi đã tiêu hết. Nhưng những lời chị nhắn nhủ, tôi chẳng bao giờ quên. Lên Thượng Hải, tôi chọn ngành thần học để ra làm mục sư. Nhưng chẳng biết vì sao, tôi cảm thấy môn thần học thật là vô nghĩa. Và tôi đâm ra chán, không muốn học nữa, nghĩ rằng nên thành thật với chính mình là hơn. Cho nên tôi bỏ ý định làm mục sư. Và dù vẫn còn lòng tin nơi Chúa, tôi cũng bỏ, không đi nhà thờ nữa. Từ đó, những ảnh hưởng xung quanh tôi đã khiến tôi trở thành người ngoại đạo. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lên Bắc Kinh để đi dạy. Cũng như bao nhiêu sinh viên khác ở trường thần học ra, tiếng Trung Hoa của tôi rất kém. Tôi cũng không biết nhiều về văn học dân gian. Và là tín đồ Tin Lành lúc đó, tôi không được phép nghe nhạc đời. Mỗi khi đi ngang qua rạp hát, chúng tôi phải nhìn thẳng phía trước mà đi, không được lãng vãng gần những nơi ấy. Hồi nhỏ tôi biết chuyện Giô-suê thổi kèn làm cho tường thành Jericho sụp đổ, nhưng chẳng ai kể cho tôi nghe nước mắt của nàng Mạnh Khương làm trôi một góc vạn lý trường thành. Tiếp xúc với một xã hội Trung Hoa thật sự, với tất cả những hào nhoáng của Bắc Kinh, tôi thấy xấu hổ trước sự dốt nát của mình, nên tôi đã lao đầu vào việc nghiên cứu văn chương và triết học Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với người được trưởng dưỡng trong một gia đình đạo dòng như tôi, đó không phải là chuyện dễ. Tôi lo sợ khi phải bước ra khỏi thế giới có Chúa bao bọc để bước vào một thế giới hoàn toàn ngoại giáo. Nhưng rồi một người bạn của tôi, một nhà tri thức theo đường lối giáo dục mới, đã thu hút tôi với chủ trương nhân chi sơ tánh bản thiện của Nho giáo. Tôi biết rằng Đức Khổng Tử đã dạy con người thà chết lành hơn là sống dữ. Mạnh Tử cũng đã nói: tôi yêu đời sống nhưng cũng yêu lẽ phải. Nếu không thể có cả hai, tôi sẽ sẵn sàng hy sinh đời sống để được lẽ phải. Đó là căn bản của chủ nghĩa nhân bản, cậy vào sức mạnh và lý trí để nâng cao và cải thiện chính mình, rồi sau đó cải thiện cả thế giới. Đây cũng là chủ trương của những nhà duy lý trong thế kỷ thứ 18. Những người có ảnh hưởng như là Voltaire, Diderot, Leibniz. Đây là thời đại mệnh danh là thời đại khai sáng. Chủ thức này đã làm thỏa mãn tâm hồn tôi suốt nhiều năm. Nhưng rồi qua kinh nghiệm và những phút suy tư, tôi thấy hình như có một cái gì đó bất ổn bắt đầu xâm chiếm tâm hồn. Tôi nhận thấy rằng thời đại khai sáng theo chủ nghĩa nhân bản đã nảy sinh ra chủ nghĩa vật chất. Niềm tin tưởng vào chính mình gia tăng, nhưng niềm tin tưởng đó không làm cho con người trở nên thánh thiện hơn. Con người càng mất đi tính mềm mại, khiêm tốn của một người đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Lịch sử hiện đại chỉ cho tôi thấy rằng thiếu đức khiêm tốn ấy, con người dù rất tiến bộ về kỹ thuật và vật chất, đã trở nên những con người dã man và tàn ác. Càng ngày càng không thỏa lòng với chủ nghĩa nhân bản, tôi luôn luôn tự hỏi, có tôn giáo nào trên đời này có thể đáp ứng được niềm khao khát của những người văn minh học thức không? Giống như chủ nghĩa nhân bản, nho giáo với tất cả những giáo huấn đạo đức cao siêu vẫn không đủ để cải thiện con người, vì đã nhiều lần, nhiều cách, con người chứng tỏ rằng mình không tốt đẹp chút nào. Phật giáo là đạo từ bi, đặt căn bản trên triết lý cho rằng tất cả những gì có thể cảm biết được trên đời này chỉ là ảo ảnh. Điều hay nhất và điều duy nhất mà Phật giáo có thể cống hiến cho đời là cho con người biết rằng đời là bể khổ. Triết lý của lão giáo thì rất gần với bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, chủ trương trở về với thiên nhiên và chỉ nhàn của lão giáo chẳng những không thích hợp với đời sống văn minh mà cũng không giải quyết được vấn đề của con người hiện đại. Có lẽ trong thời gian này, đức tin của thời thơ ấu đã sống lại trong tiềm thức của tôi. Trong những năm đó, mỗi lần chúng tôi di chuyển đến nơi nào, nhà tôi cũng tìm đến nhà thờ để đi lễ. Thỉnh thoảng tôi cũng đi theo. Do vậy, mỗi lần ở nhà thờ về, tôi cảm thấy thất vọng hơn là phấn khởi. Tôi không thể nào chịu nổi khi nghe một bài giảng quá dở. Tôi khó chịu mỗi khi nghe về mục sư nói về tội lỗi, địa ngục và diêm sinh trong hồ lửa. Cuối cùng tôi tự nhủ sẽ chẳng bao giờ trở lại nhà thờ nữa. Nhưng rồi một Chủ nhật nọ, khi đang ở New York, nhà tôi lại rủ tôi đi nhà thờ. Vợ tôi thuyết phục tôi rằng anh có thể không đồng ý với nội dung thuyết giảng, nhưng mà thế nào cũng phải cảm phục văn chương và tài hùng biện của vị mục sư này. Lúc đầu tôi ngần ngừ, nhưng mà cuối cùng tôi quyết định đi. Đó là nhà thờ hội trưởng lão ở đường Madison và vị mục sư là tiến sĩ David Reed. Văn chương của tiến sĩ David Reed thật hay và cách ông trình bày bài giảng thật khéo. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến cho tôi thích bài thuyết giảng hôm ấy. Sáng hôm đó ông nói về sự sống vĩnh cửu mà tôi chú ý theo dõi từng lời từng tiếng. Đối với tôi, thiên đàng không có gì hấp dẫn nếu đó chỉ là nơi mà sự sống đời đời để ca tụng Chúa, là nơi mà mọi sự đều an lành, không còn đói khát, than khóc và cứ thế hết ngày này sang ngày khác. Hình ảnh cổng thiên đàng đầy ngọc quý đối với tôi chỉ là nơi mà các ông chủ cầm đồ mơ ước được đặt chân đến. Chỉ những người chưa đặt chân đến Tiffany, một tiệm bán nữ trang đắt tiền ở New York trên đời này, thì mới mơ ước được một nơi sang trọng như thế ở đời sau. Trong bài giảng, vị mục sư hỏi, sống đời đời nghĩa là gì? Và ông trả lời, sống đời đời không phải chỉ có nghĩa là sống mãi mãi. Sống đời đời là sống cao hơn đời sống thân xác, ăn, ngủ, sinh sản, có ý nghĩa hơn đời sống thế tục, đi làm, trả nợ, nuôi con ăn học. Vị mục sư nói tiếp, có một sự sống cao quý hơn, trong đó con người hướng đến giá trị tâm linh, đưa con người đến chỗ vị tha, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Cuộc sống cao quý ấy liên quan đến những giá trị tâm linh, ý thức về huyền nhiệm của những giá trị đạo đức trong tâm hồn, và thiên đàng chỉ là một phần của đời sống ấy. Đây là sự sống kéo dài mãi mãi, và trên bình diện đó, đời đời nghĩa là đời đời thỏa mãn. Tôi tiếp tục trở lại nhà thờ đó mỗi tuần. Tôi trở lại để nghiên cứu, để học những điều đẹp đẽ và đơn thuần nhưng tuyệt vời cao siêu trong lời dạy của Chúa Giêsu. Cũng như sứ đồ Phaolô ngày xưa, những chiếc vải cá bắt đầu rơi ra khỏi mắt tôi. Tôi khám phá nhiều điều mới lạ trong Kinh Thánh như thể là tôi chưa được đọc Kinh Thánh bao giờ. Tôi khám phá ra rằng từ xưa đến giờ chưa có ai dám nói những lời như Chúa Giêsu đã từng nói. Ngài nói Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng biết rõ chính Ngài và hòa làm một với Ngài trong tình yêu và trong sự hiểu biết. Không một bậc thầy nào ở đời này hiểu biết và có mối quan hệ đặc biệt như thế đối với Đức Chúa Trời. Chính vì sự hiểu biết và mối quan hệ mật thiết đó mà Chúa Giêsu đã dám tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng ai thấy ta tức là đã thấy cha. Một điều khác cũng làm tôi ngạc nhiên vô cùng, đó là Đức Chúa Trời mà Chúa Giêsu mặc khải khác hẳn với ông trời trong ý niệm sai lầm của con người. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trên cây thập tự cho tôi thấy một tình yêu mới. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Lời đó trong cả lịch sử loài người chưa có ai dám nói, và nó bày tỏ Đức Chúa Trời là đấng tha thứ, không phải trên lý thuyết, nhưng tha thứ qua sự hy sinh cụ thể rõ ràng của Chúa Cứu Thế Giêsu. Không một bậc thánh hiền nào có thể tuyên bố một câu đầy ý nghĩa như là câu nếu các ngươi làm việc này cho một người hèn mọn nhất của anh em ta là đã làm cho chính mình ta. Chữ ta trong câu này là hình ảnh của Đức Chúa Trời ngồi ghế chánh án trong phiên tòa chung thẩm, nhưng là đặc biệt lưu tâm đến những người nghèo đói, những quá phụ đáng thương và những kẻ mồ côi tàn tật. Tôi thầm nghĩ, Chúa Giêsu nói câu này với tư cách của một bậc thầy, một người có toàn quyền trên cõi sống và cõi chết. Bài học tình yêu, nhân từ, thương xót đã được cụ thể hóa trong chính cuộc đời của Chúa. Cũng vì thế bao nhiêu người đã đến với Ngài, không chỉ vì kính phục, nhưng chỉ vì muốn tôn thờ Chúa. Cũng chính vì thế mà ánh sáng làm cho Phaolô bị mù lòa trên đường đến thành Đa-mách đã tiếp tục soi đường dẫn lối cho con người qua bao thế kỷ. Dĩ nhiên tôi biết rằng, khi nói Đức Chúa Trời là tình thương và tình thương đó thể hiện biến thế giới con người trở nên tốt đẹp, thì những người theo chủ nghĩa duy vật ngày nay sẽ chế nhạo vì họ cho rằng thế giới này chẳng qua chỉ là một mớ những hạt nhân nguyên tử chạy theo những định luật vật lý mù quáng. Phúc âm và tình yêu của Đức Chúa Trời cũng bị những người theo chủ nghĩa Marxist coi thường, xen lẫn sợ hãi vì họ luôn chủ trương hận thù và bạo động. Thật ra tôi nghĩ rằng không có một lý thuyết nào trên đời này, kể cả thuyết nhân bản, có thể giúp con người chừa bỏ được tính thù ghét, bạo động, thủ đoạn và gian dối, ngoại trừ những lời mạnh mẽ của Chúa Giêsu. Cũng vì thế, nếu người Cộng sản muốn tiến đến chỗ thành lập một xã hội vật chất vô thần, điều đầu tiên họ phải làm là phải tiêu diệt cho được lòng kính sợ Đức Chúa Trời nơi con người. Do đó, cơ đốc nhân chân chính không thể là một người Cộng sản, và ngược lại, một đảng viên Cộng sản cũng không thể nào là một môn đồ của Chúa Giêsu được. Cho nên, tranh chấp giữa một xã hội vô thần với một xã hội được Đức Chúa Trời làm chủ trong lòng người là điều chắc chắn và tự nhiên xảy ra. Tôi không còn đặt câu hỏi có tôn giáo nào có thể làm thỏa mãn tâm hồn của con người của thời đại tân tiến này không? Bởi vì tôi biết là có. Trở về với Kinh Thánh, tôi thấy Kinh Thánh không chỉ là quyển sách ghi lại những sự kiện lịch sử, nhưng cũng ghi lại những sự mặc khải chính xác qua Chúa Giêsu. Chính sự mặc khải đó đã đem Đức Chúa Trời xuống ngang tầm mắt của tôi để tôi có thể biết Ngài. Tôi đi nhà thờ trở lại và sung sướng được ngồi ở hàng ghế quen thuộc mỗi sáng Chủ nhật. Tôi tin rằng chúng ta đi nhà thờ không phải vì chúng ta là người có tội, cũng không phải là vì chúng ta là người đạo đức mẫu mực. Chúng ta đi nhà thờ vì ý thức được gia sản thiêng liêng của mình, vì nhận thức rõ giá trị cao quý của con người, cũng như biết rõ những thất bại và tính tự cao tự mãn cố hữu của con người. Nó không nhờ vào một quyền lực mạnh mẽ từ bên ngoài, chúng ta có thể ngã trở lại vào cái hố tự cao tự mãn ấy một cách rất dễ dàng. Người nào thấy được vẻ đẹp tuyệt vời và muốn kinh nghiệm được sức mạnh tinh thần trong lời dạy của Chúa Giêsu, người ấy phải loại bỏ những sáo ngữ tôn giáo là điều thường làm cho lời dạy của Chúa bị lu mờ. Chính Chúa Giêsu đã đơn giản quá và đã cô đọng tất cả tinh hoa của Cơ Đốc giáo của Tin Lành trong hai điều luật: kính Chúa, yêu người. Hai điều luật này gồm đầy đủ hơn tất cả những niềm tin khác và bao gồm đầy đủ tất cả luật pháp và lời tiên tri, tức là cả bộ Kinh Thánh. Cuộc đời của Chúa Giêsu và phúc âm của Ngài đã đem lại thỏa mãn cho tâm hồn tôi. Sự thỏa mãn ấy cứ được tươi mới hơn mỗi ngày. Cả thế gian này cũng sẽ không tìm được sự thỏa mãn hoàn toàn cho tâm hồn nếu thiếu Chúa Giêsu và phúc âm của Ngài. Nhìn lại, tôi thấy suốt 30 năm qua, tôi sống một cuộc đời như đứa trẻ mồ côi. Nhưng bây giờ tôi không còn mồ côi nữa. Tôi bị trôi giạt đã lâu, nhưng nay tôi đã tìm được bến bờ. Buổi sáng Chủ nhật, tôi trở lại nhà thờ. Cũng là ngày tôi trở về với mái nhà thân yêu.
Sống trong dương gian với nhiều buồn lo bất an, tìm đâu tháng ngày thỏa vui an lành ngoài nhà cha chốn yêu. Ta phước hạnh bình an không giống thế gian.
Một mùa xuân tươi ngã sạch cuộc đời, lúc chân mỏi mòn quay tìm về nơi nhà Chúa yên vui.
Cô ba ơi, trước đây tôi đã sống bê tha với cuộc đời tâm tôi. Tôi đã buông mình theo dòng đời trôi nổi như chiếc thuyền con không cần biết nơi về. Cuộc sống nào nề, tôi cứ muốn làm một người hiền lành chân thật, nhưng càng cố sửa mình thì càng lún sâu hơn.
Chính mình không thoát được những yếu đuối cá nhân mà phải nhờ sức của đấng cao cả phi thường. Nay anh đã tìm về bên bình an trong nhà Chúa.
Trời và tao dân chính thân tôi,
nơi đó dâng lời nguyện cầu đến cứu Chúa tôi, đấng đã chết để cứu tôi ra khỏi tôi.
Cảm tạ Chúa với quyền năng biến đổi con sống một đời thánh khiết trong nhà cha.
Nhà Chúa êm dịu bay cho hồn tôi, nhà Chúa cha từ ái luôn bình an, nhà Chúa trên trời ngôi rất cao quyền quý, nhà Chúa muôn đời ngập phước an, nhà Chúa muôn đời ngập phước an.
vừa bảo ta phong ba của cuộc đời luôn vậy sống. Ôi thật phước hạnh thay khi chúng con được núp vào Chúa yêu thương là vẫn đã muốn đời.
Sức chung lòng hiệp một trong nhà cha,
xin lời Ngài là ánh sáng tỏa ra để soi dần những bước dài thơ lầm lạc.
Tình thương Chúa luôn ngập tràn trên dân thánh, đem yêu thương chia sẻ với muôn người. Lời Ngài là lương thực ngọt ngon, nuôi con sống phần tâm linh bất diệt. Như đuốc thiên soi đường con chưa biết, như gươm thiên con chiến thắng tội ô.
Chẳng còn ngày tháng bơ vơ, bình yên vui thỏa đền thanh giang lừng tiếng hát tạ ơn ngàn giây phút từ tâm hồn hành.
Mùa xuân trong Chúa đẹp ngời, xuân trong nhà Chúa muôn đời không phai.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Hãy cùng đi với tôi, bạn chờ chi nữa.